chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng 8 năm 2023. Phần đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật.
Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp làm việc và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường cao tốc đi qua và các tỉnh có nguồn cát đắp nền đường gồm Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang cùng các bộ, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các nhà thầu thi công xử lý dứt điểm, bảo đảm đủ nguồn cát đắp nền đường cho các dự án. Yêu cầu trên vừa được văn phòng Chính phủ truyền đạt bằng văn bản hỏa tốc gửi Bộ trưởng các bộ liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bộ Giao thông Vận tải, mặc dù trữ lượng cát đắp nền đủ đáp ứng nhu cầu cho các dự án, nhưng việc triển khai các thủ tục nâng công suất mỏ, giao mỏ mới cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù của các địa phương còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Nếu các địa phương không sớm hoàn thành thủ tục để cung ứng cát theo kế hoạch, sẽ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành các dự án.
Đến thời điểm này, công trình cầu Mỹ Thuận 2 đã thi công được 92% khối lượng. Trong 5 gói thầu xây lắp có 3 gói thầu gồm thi công đường dẫn đầu cầu phía Tiền Giang, cọc khoan nhồi và các bệ trụ nhịp chính dây dăng đã hoàn thành. Riêng gói thầu chính thi công thân trụ và kết cấu phần trên nhịp chính dây dăng, kè gia cố xong. Sản lượng gói thầu này đã đạt khoảng 80%, đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Dự kiến vào ngày 20 tháng 10 tới đây sẽ hợp long nhịp chính, nối hai bờ sông Tiền và đến ngày 31 tháng 12 cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án. Trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, công trường vẫn duy trì 200 kỹ sư và công nhân ngày đêm thi công để bảo đảm dự án hoàn thành đúng theo tiến độ.
Nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho hay, Đảng ủy Cục Đăng kiểm đã kỷ luật cảnh cáo 10 chi bộ khai trừ đảng, 47 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng, 24 đảng viên, sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, từ cuối năm 2022, đầu năm 2023, Công an các địa phương đã đồng loạt thực hiện các chuyên án điều tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm và các đơn vị đăng kiểm. Do nhiều đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động dẫn đến ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm, gây khó khăn bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài các giải pháp trước mắt, kiến nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều động lực lượng kiểm định viên hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm dân sự, vân vân. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thủ tục rút gọn các thông tư sửa đổi bổ sung quy định về kiểm định xe cơ giới. Đến nay, tình trạng ùn tắc kiểm định xe tại các trung tâm đăng kiểm đã được giải quyết.
Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Sau khi xem xét cân nhắc nhiều mặt, chiều ngày hôm qua 30 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án. Quyết định này thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, mở cho họ con đường sống, cải tạo, phục thiện, có cơ hội trở về với gia đình và cuộc sống.
Tin tức từ Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao. 8 tháng qua, cả nước có hơn 66.380 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 14 bệnh nhân tử vong. Cục Y tế Dự phòng dự báo thời gian tới số mắc tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo sẵn sàng thiết bị, thuốc, đặc biệt là dịch truyền cao phân tử. Điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế tử vong.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là từ 184 đến 201 km một giờ, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km một giờ. Từ 72 cho đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 km, cường độ có khả năng giảm dần. Theo dự báo thì cơn bão này ít có ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng sẽ gây nên thời tiết xấu trên biển.
Trên khắp cả nước, những hoạt động đa dạng và sôi động đã được tổ chức để chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Những sự kiện này không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn tạo cơ hội cho du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của Việt Nam. Riêng tại thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện thể thao như giải đua mô tô và giải đua chở composite quốc gia, đặc biệt giải marathon quốc tế di sản Cần Thơ năm 2023 dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên từ trong và ngoài nước. Đồng thời thành phố sẽ tổ chức các chương trình ca múa nhạc, chiếu phim, triển lãm ảnh và các hoạt động khác trong dịp lễ. Tất cả các hoạt động này nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham dự.
Vừa rồi là những thông tin nhanh tình hình thời sự khắp cả nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp sau đây là tin tức quan trọng đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 8, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố. Có mặt tại buổi lễ, phóng viên Mỹ Tiên phản ánh chi tiết như sau.
Thưa quý vị, trong không khí hân hoan phấn khởi rực rỡ cờ hoa, ngay từ sáng sớm thì các đại biểu đã có mặt để tham dự buổi họp mặt quan trọng này. Đúng 7 giờ 30, chương trình bắt đầu với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng Quang Vinh cùng sự phát triển của thành phố Cần Thơ thân yêu. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, đồng lòng dùng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát huy tinh thần cách mạng, những năm qua thành phố Cần Thơ đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thành phố Cần Thơ đứng vị trí top đầu về chuyển đổi số trong cả nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính, hợp tác quốc tế và liên kết vùng được đẩy mạnh. Bài phát biểu của đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có đoạn.
Trong 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt xấp xỉ 77.000 tỷ đồng, tăng 12,62% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,27% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhắc đến ngày Cách mạng tháng 8 và ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ vĩ đại vì anh hùng dân tộc. Và ngay bên cạnh Mỹ Tiên lúc này là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ, nay là thành phố Cần Thơ, nguyên chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô và hiện là trưởng ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô. Dạ, con chào chú. Chú có thể cho mọi người được biết là cảm xúc của mình khi mà tham dự buổi họp mặt hôm nay ạ?
Chú Ba là cái người lính cụ Hồ. Cái ngày lễ kỷ niệm một cái ngày lịch sử của đất nước có hòa bình, độc lập, tự do. Nói chung chú Ba rất là mừng. Dù là chú Ba lớn tuổi, 85, nhưng mà chú A vẫn mãi mãi tin tưởng rằng đảng và nhà nước chúng ta sẽ điều hành đất nước là sẽ có một cái sự phát triển vượt lên so sánh với các nước thế giới.
Dạ, chứng kiến sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua thì chú cảm thấy như thế nào?
Sự phát triển kinh tế xã hội thì đối với chú Ba thấy hình dung nó lớn quá. Vừa là hòa bình, nhân dân được cơm no áo ấm, vừa là vấn đề có hạnh phúc, vừa là có được con cháu đi học giỏi.
Dạ, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thì chú có kỳ vọng gì về sự phát triển của thành phố của mình trong thời gian tới hả chú?
Nói chung là chú Ba thấy rằng cái sự thay đổi của từ tỉnh Cần Thơ lên thành phố Cần Thơ, đây là một cái danh dự tự hào của người cán bộ, đảng viên và nhân dân của mình. Nên bây giờ chú Ba cũng mong mỏi làm sao á, những cái gì mà được chúng ta phải phát huy để làm sao á, là đưa thành phố mình á, đại diện của đồng bằng sông Cửu Long. Đó là vấn đề chú Ba mong mỏi.
Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ. Lễ kỷ niệm là hoạt động ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ hôm nay, nhất là đoàn viên thanh niên, lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đáp lại niềm tin của thế hệ đi trước, thay mặt tuổi trẻ thành phố, đồng chí Nguyễn Phú Quý, Bí thư Đoàn khoa Dược điều dưỡng trường Đại học Tây Đô phát biểu cảm tưởng.
Với vai trò là lực lượng kế thừa của Đảng, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của tuổi thanh xuân, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ hôm nay tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ gìn những giá trị truyền thống quý báu mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào hành động của đoàn, sẵn sàng xung kích, hăng hái thi đua, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố trong thời gian tới.
Dịp này thì Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên cao niên.
Thưa quý vị, trước đó đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã viếng nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài Bác Hồ thành phố Cần Thơ. Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã cống hiến máu xương, tài lực vật lực cho độc lập tự do, ấm no hạnh phúc của dân tộc. Thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn đó để đoàn kết chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 180 với nội dung hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2023. Sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức.
Dự kiến 500 đến 700 đại biểu, trong đó có 100 đại biểu nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thế giới VKB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc KOTA, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AMCHAM, Phòng Thương mại Châu Âu EUROCHAM, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản JBAH, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc KOSAM, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan TBA, Hiệp hội Thương mại Úc AUSTRAM, dân dân. Khoảng 400 đến 600 đại biểu là lãnh đạo bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.
Tại hội nghị sẽ diễn ra nhiều sự kiện như công bố quy hoạch phát biểu của các doanh nghiệp, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ. Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Sáng nay ngày 31 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh thành lân cận khai mạc phiên giao dịch việc làm trực tuyến năm 2023.
Sự kiện lần này có 18 trung tâm dịch vụ việc làm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh thành lân cận tham gia. Và cũng là lần đầu tiên trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ thực hiện hỗ trợ kết nối trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp tại cổng thông tin việc làm Cần Thơ qua địa chỉ www.việclamcầnthơ.vn. Phiên giao dịch việc làm lần này có sự tham gia của 302 đơn vị tuyển dụng với 21.272 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất với 6.012 vị trí. Trong thời gian diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động sẽ được hướng dẫn đăng ký tìm việc làm và tiếp xúc với nhà tuyển dụng qua mạng Internet.
Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Khai 2023. Thí sinh có thể đăng ký thi cá nhân hoặc tập thể không quá 5 người, được đăng ký nhiều ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp.
Dòng sơ tuyển cấp trường kết thúc trước ngày 23 tháng 9, dòng bán kết dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 với hình thức thi trực tuyến, và dòng chung kết các em sẽ thi trực tiếp tại tỉnh Quảng Nam vào tháng 11 và tháng 12. Cuộc thi sẽ trao một giải nhất, tối đa 2 giải nhì, tối đa 3 giải ba, tối đa 30 giải khuyến khích và giải phụ khác. Thí sinh và đội đoạt giải sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tiền thưởng. Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các ý tưởng dự án khởi nghiệp xuất sắc.
Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Hội sinh vật cảnh tổ chức hội thảo nghề trồng hoa lan phục vụ nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch.
Tại thành phố Cần Thơ, với sự chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp đô thị ngày càng phát triển, hình thành nghề trồng lan, trong đó việc gia tăng giá trị thông qua gắn kết du lịch là hết sức cần thiết. Qua đó tạo nên sự liên kết chặt chẽ trong khâu sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, đa dạng ngành nghề từ hoa lan, nâng tầm giá trị của cây hoa lan. Các tham luận tại hội thảo của các diễn giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sở ban ngành, nghệ nhân, nhà vườn đã đánh giá, phân tích, định hướng, xác định tiềm năng, chia sẻ những thông tin có liên quan đến việc phát triển nghề trồng hoa lan, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế đô thị hiệu quả với hoa lan trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Hôm nay cũng là ngày thi thứ hai của vòng bán kết khu vực phía Nam cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Sapeco và Công ty Cổ phần Thiết bị Bay Acridon Việt Nam tổ chức.
Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 đã nhận được 446 hồ sơ dự án tham gia thi từ 63 tỉnh thành đoàn trên toàn quốc. Ban tổ chức đã chọn 135 dự án tham gia vòng bán kết theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Trong đó, khu vực phía Nam có 56 dự án. Đơn vị thành phố Cần Thơ có một dự án và bán kết sản xuất nấm trong diện tích 9m².
Thông qua cuộc thi này thì nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên sẽ được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ để có vị trí nhất định trên thị trường, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của các thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên và doanh nhân trên toàn quốc. Dự kiến thì vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 10 tới đây. Thưa quý vị, chăm lo cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được Hội Khuyến học quận Bình Thủy cùng các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân triển khai có hiệu quả. Việc làm thiết thực ý nghĩa này đã tiếp thêm niềm tin nghị lực giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Năm học mới 2023-2024 sắp bắt đầu. Cộng tác viên Kiều Nương ghi nhận các hoạt động chăm lo cho học sinh đến trường của quận Bình Thủy như sau.
Tại buổi lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024 do Hội Khuyến học quận Bình Thủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận vừa tổ chức, có 92 suất học bổng được trao cho các em học sinh cấp 1, 2 và 3, mỗi suất trị giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 200 ngàn đồng và 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 115 triệu đồng do Hội Khuyến học vận động mạnh thường quân. Những suất học bổng và các phần quà được trao tuy không nhiều, nhưng đối với các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn lại vô cùng cần thiết. Em Trần Thiên Kim, học sinh lớp 6A3, trường trung học cơ sở Thới An Đông, cho biết.
Hôm nay con được hỗ trợ xe đạp cũng thấy rất vui, giúp con đi học thuận tiện hơn. Cảm ơn các cô chú đã tặng xe đạp cho con.
Cầm suất học bổng trên tay, em Nguyễn Thiên Ngọc, ngụ phường Trà Nóc, học sinh lớp 6A4, trường trung học cơ sở Trà An, chia sẻ cho chúng tôi. Cha mẹ Ngọc mất cách đây hơn 4 năm. Em sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi. Hàng ngày ông ngoại đi chạy xe ôm kiếm tiền lo trang trải cuộc sống và lo cho em ăn học. Thời gian qua, em luôn được hội khuyến học quận, các ngành hỗ trợ những phần quà, học bổng, giúp em có điều kiện tiếp tục học tập.
Dạ, hôm nay con nhận học bổng thì con cảm thấy vui. Dạ, mừng vì có tiền để mua sách vở. Dạ, con cố gắng học tập tốt để không phụ lòng của các cô chú.
Nhân dịp đầu năm học mới 2023-2024, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền cũng vừa vận động mạnh thường quân trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền cho biết.
Sáng thì sau khi mà trao quà xong thì chúng tôi cũng có gặp gỡ trao đổi một số gia đình. Thì một số gia đình thì dùng cái số tiền đó để mà mua bảo hiểm cho các em. Rồi một số gia đình thì cũng mua tập phụ thêm. Rồi một số thì mua đồng phục. Do đó thì khi mà nhận được số tiền thì nói chung là bản thân gia đình và các em rất là vui mừng cũng như phấn khởi. Đã hỗ trợ cho các em, tạo điều kiện cho các em được cấp sách đến trường.
Từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học quận Bình Thủy đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các hội cơ sở và các trường học trao 79 suất học bổng, 2.629 phần thưởng và 2.636 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Tổng số tiền trên 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội khuyến học quận Bình Thủy, cho biết.
Đầu năm học thì hội khuyến học có cái phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo hội khuyến học các phường cũng như là phối hợp với các trường trên địa bàn là tăng cường cái công tác vận động quỹ rồi rà soát lại cái số học sinh trên địa bàn mình đó là cái số nào mà nó hoàn cảnh khó khăn để rồi là có cái trao học bổng rồi tặng quà để giúp cho các em học sinh đến trường.
Năm học 2023-2024 đã cận kề, những suất học bổng phần quà quý báu từ các hội khuyến học quận, các ngành, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trao tặng, không chỉ giúp cho học sinh nghèo tiếp tục đến trường mà còn là niềm động viên rất lớn, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục thi đua học tốt để xứng đáng với sự quan tâm của toàn xã hội.
Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin về sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị, hội nghị tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng vừa diễn ra tại Hà Nội với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, thực hành tiết kiệm điện không chỉ những lúc thiếu điện mà thực hành mọi lúc mọi nơi với mọi đối tượng.
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, với sự chung tay tích cực của khách hàng sử dụng điện, chỉ trong một tháng, từ 17 tháng 5 đến 16 tháng 6 năm 2023, cả nước đã tiết kiệm được hơn 226 triệu kWh. Tính riêng cho các nhóm khách hàng, hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, đã đóng góp tích cực trong đảm bảo cân bằng cung cầu điện. Các chuyên gia đã nhấn mạnh, nhận thức, thói quen và hành động của một cá nhân sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hành tiết kiệm của các tổ chức, đơn vị. Chính vì vậy, mục tiêu xuyên suốt của công tác đào tạo và tuyên truyền chính là thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân để tăng hiệu quả hành động.
Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng trong đó có điện năng đang trở thành vấn đề cấp bách là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần bảo đảm điện cho sinh hoạt và sản xuất. Đây cũng là giải pháp trực tiếp giảm hóa đơn tiền điện phải chi trả cho mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân. Do đó, tiết kiệm điện cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.
Theo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, hiện cả nước có 3.068 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tiêu thụ điện bình quân là 80 tỷ kWh một năm. Nếu các doanh nghiệp này thực hành để tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ một năm, thì bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được khoảng 1 tỷ 600 triệu kWh, tương ứng với tiền điện tiết kiệm được hơn 3.200 tỷ đồng. Nhưng để khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm điện thì không chỉ chú trọng đến cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mà cần thực hiện các giải pháp truyền thông tới tất cả cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần triển khai hiệu quả kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương đối với những cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên.
Tại thành phố Cần Thơ, qua tuyên truyền vận động trong nửa đầu năm nay, ngành điện thành phố đã ký thỏa thuận được với 131 doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện. Không chỉ tham gia điều chỉnh phụ tải mà các doanh nghiệp còn chủ động thực hiện các biện pháp cải tiến công tác quản lý, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng một cách khoa học. Thưa quý vị, cũng theo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng dự báo vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5% mỗi năm. Do đó mà việc bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Do đó, cùng với việc khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của nền kinh tế và toàn xã hội, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã đưa ra lộ trình mục tiêu tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025. Một là trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Hai là giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6% giai đoạn đến năm 2025. Ba là giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện DSM và điều chỉnh phụ tải điện TR ít nhất 1.500 MW vào năm 2025. 4 là phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc sáng nay đã gia hạn cảnh báo màu vàng mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ do bão Sao La. Cơn bão dự kiến mang theo gió giật và mưa lớn đến các khu vực duyên hải miền Đông và miền Nam của Trung Quốc.
Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Sao La đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h, dự kiến chuyển hướng sang phía Đông Bắc của Biển Đông. Ngày 1 tháng 9 có khả năng bão sẽ đổ vào một phần khu vực duyên hải tính từ phía Nam tỉnh Phúc Kiến đến phía Đông tỉnh Quảng Đông. Hiện giới chức Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền các địa phương chuẩn bị ứng phó với các trường hợp khẩn cấp do ảnh hưởng bão, đồng thời duy trì cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và thảm họa địa chất. Hồi tháng trước, bão Doksuri quét qua Trung Quốc mang theo những trận mưa lớn kỷ lục khiến ít nhất 78 người thiệt mạng.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 31 tháng 8 đưa tin quân đội nhân dân Triều Tiên KPA đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật vào tối hôm qua 30 tháng 8 nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Theo KCNA, đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của KPA ở khu vực miền Tây Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động diễn tập liên quan, trong đó giả định tình huống tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và sân bay chủ chốt tại Hàn Quốc. Đơn vị tên lửa này đã bắn hai tên lửa đạn đạo khi chiến thuật từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng về hướng Đông Bắc và hoàn thành mục tiêu khi phát nổ trên không ở độ cao 400 mét phía trên đảo mục tiêu. KCNA khẳng định cuộc diễn tập nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và Hàn Quốc.
Tối hôm qua xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp.
Trong tuyên bố, quân đội Gabon cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, tức là sẽ tiếp tục lãnh đạo Gabon sau 14 năm cầm quyền. Phản ứng trước diễn biến trên, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi AU Moussa Faki Mahamat tuyên bố cực lực lên án điều mà ông mô tả là một cuộc đảo chính ở Gabon. Các chính phủ Nga, Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình tại Gabon, đồng thời cho biết các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu-EU sẽ tiến hành một cuộc thảo luận về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực châu Phi.
Cũng xin được nói thêm là Gabon là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi nếu tính về GDP bình quân đầu người nhờ vào dầu mỏ, mangan và đặc biệt là gỗ. Đây là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020 cho đến nay. Thưa quý vị, Reuters sáng nay dẫn lời của Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ, ông Prem Gharat cho biết, lệnh cấm xuất khẩu gạo trong thời gian qua đã làm cho 150.000 tấn gạo trắng không phải Basmati bị kẹt lại tại nhiều cảng khác nhau, khiến cho các thương gia đối mặt với thiệt hại. Trong một sắc lệnh mới nhất, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết là sẽ cho phép vận chuyển số hàng đang bị mắc kẹt mà các thương gia đã trả thuế xuất trước ngày 20 tháng 7, thời điểm mà lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực.
Ấn Độ cung cấp 40% lượng gạo xuất khẩu trên thế giới tới hơn 150 quốc gia, trong đó có một số nước nghèo và dễ bị tổn thương tại châu Phi và châu Á. Trong năm 2022, New Delhi đã xuất kỷ lục 22,2 triệu tấn gạo. Sau lệnh cấm trên, Ấn Độ đã áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ và áp dụng giá sàn cho việc xuất khẩu gạo Basmati nhằm kiềm chế giá gạo trong nước.
Các bác sĩ đã vô cùng sốc khi phát hiện dung ký sinh còn sống bên trong não của một phụ nữ ở Australia. Sự việc kỳ lạ xảy ra tại Australia khi mà các bác sĩ gấp được một con dung đũa dài khoảng 8cm đang ngoe ngoẩy trong ra khỏi não của một bệnh nhân. Đây được xem là một trường hợp đầu tiên trên thế giới mà loài dung ký sinh xâm nhập và sống trong não của con người.
Cụ thể, theo trang Anzaria, các bác sĩ và nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Australia ANU và Bệnh viện Canberra đã công bố phát hiện này khi họ tìm thấy một con dung đũa dài 8cm còn sống trong não người phụ nữ 64 tuổi người Anh đang sống tại bang New South Wales, Australia. Con dung đũa nói trên đã được lấy ra khỏi não bệnh nhân sau ca phẫu thuật trong trạng thái còn ngoe ngoẩy. Các bác sĩ nghi ngờ ấu trùng của loài dung này đã lây nhiễm sang các cơ quan khác trong cơ thể người phụ nữ, bao gồm cả phổi và gan. Giám đốc vi sinh lâm sàng của Bệnh viện Canberra, phó giáo sư tại trường Y khoa ANU cho biết, người phụ nữ ở bang New South Wales lần đầu phát hiện triệu chứng vào tháng 1 năm 2021 và sức khỏe trở nên tồi tệ hơn khoảng 3 tuần, sau đó khiến bà phải nhập viện. Còn các nhà nghiên cứu cho rằng có thể bệnh nhân đã nhiễm dung khi bà thu hái và nấu một loại rau ở vùng hồ gần nhà.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.